pháp luân thường chuyển. Hít ta hết hít được. Cũng có lưỡi răng kẻ thân. Chỉ ngó ngày nơi trung tiền chân này. Hít vô. Nếu trong tâm động loạn, nhớ tưởng nên trung tiền bộ đầu. Ý niệm Nam Mô Di Đà. Vừa hít vừa niệm, vừa hít vừa niệm, vừa hít vừa niệm. Hít ta hết hít được. Cố hít lên được. Tung lên bộ đầu. Làm đúng 6 hơi là cũng đủ rồi. 6 hơi nhiều nhất là 12 hơi. Khi chúng ta hít chưa đầy rúng thì nó ép đằng sau cặp. Khai phá luồng điển từ trung tim tới cặp, tung lên, đi lên tới bộ đạo. Mọi người mới tu mới làm chưa có bao giờ làm được. Phải làm nhiều năm, nhiều ngày. Cảm thấy nó phóng đi lên trên trung tiền bộ đạo. Và nó chạy tới qua khỏi sông mũi tới cái môi trên. Cứ liên tục làm như vậy thì mặt đất mặt thông, nhâm mặt cũng sẽ thông. Thì hai cái môi của chúng ta khép lại, co lưỡi răng kề răng. Thì hai luồng điển nó chạy vòng từ trung tim hai tới cặp. Đi lên cổ, tuốt lên trung tim bộ đạo, chú ngay cho môi trên, vòng một vòng xuống. Cho nên luồng điển chúng ta thông rồi, thông nhâm đốc mạch, nó chỉ chạy vòng tròn mà thôi và không có méo mó nữa. Lúc đó các bạn mới cảm thấy rằng nó luồng điển nó vận đại não. Lúc đó các bạn nói chuyện không cần phải suy nghĩ. Vừa tưởng tới việc đó là thấy việc đó và nói việc đó rành mạch chứ không có bị kẹt. Xong sau hơi, pháp luân thường chuyển. Rồi, thì chúng ta đã nãy giờ đem cái thanh khí điển từ các càn khôn vũ trụ chuyển hóa kích động nội tạng, ô trực lô bịch bị nghẹt không thông. Mà ngày nay được cái thanh khí của càn khôn vũ trụ vô khai thông ngũ tạng, lắp lại trật tự, đó là hồi sinh. Hồi sinh nguyên năng sẵn có trong ngũ tạng, nhiên hậu huệ mới mở, ở trong trung tâm ngũ tạng phát sáng ra, huệ mới mở. Lúc đó chúng ta nhìn ngay trung tâm chân này, thấy phóng ánh sáng ra, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, phóng chạy ra càn khôn vũ trụ. Đi đi thét rồi gom tụ chỉ một điểm sáng vô cùng đó, đi tới đâu hiểu tới đó. Và trở về với thanh thải. Tu lâu ngày, không còn thể xác nữa, ngồi thấy im lặng, không còn cái xác này nữa, thì chúng ta thấy rõ, có đầu mình tay chân đang đi bên trên. Bắt đầu thường đi chơi, xem những cảnh ngoạn mục trên trung thiên thế giới, rồi tiến tới qua biển ngạn tới vòng lại. Lúc đó say mê cảnh tiên Phật, không muốn trở về thế gian. Nhưng lúc là lúc, khi chúng ta nói không muốn trở về, tự nhiên nó hội nhập từ thế xác tức khắc. Còn những người mới tu làm cái phương pháp này thấy rõ rằng chúng ta sẽ có cơ hội từ khi bắt đầu làm cho đến 6 tháng tới 3 năm thì mới thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình. Thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình để làm gì? Để đạt tới minh tâm kiên tánh. Thấy chuyện của mình thì không còn thị phi, không còn hướng ngoại, không còn bị lệ thuộc, không còn trói buộc bởi ngoại cảnh nữa. Ta trở về là chủ của tiểu thiên địa này. Khám phá quyền bí sở năng trong cái tiểu thiên địa này. Thế gian có gì trong này có nấy, thiên đàng có gì trong này có nấy. Khai thông ra mới thấy rõ, sách kinh đã lưu lại, thiên đàng địa ngục do tâm thật sự, do tâm chúng ta. Cho nên chúng ta làm thét rồi nó khai thông rồi chúng ta vì tình đời làm ăn, bản chất lười biếng của chính mình. Cho nên nó gieo động rồi, chúng ta được phước duyên. co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng ý, lúc tham thiền cho đến lúc quên niệm, thường niệm, vô biệt niệm, không nghĩ cái gì hơn là Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó các bạn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, tâm không còn lặng. Và trên bộ đầu các bạn thấy rõ hào quang sáng suốt, tâm thức phục vụ chúng sanh vô biên không ngừng nghỉ, mới thấy rõ chúng ta đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất bị xiềng xích bởi gia can nợ nần. Càng ngày càng đau khổ không có lối thoát, chúng ta mới khép gọn lại, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, khai mở ba giới trong cái cơ tạng tiểu thiên địa này. Bắt đầu trung thiên, chân ngực và từ súng sắp xương đều được khai mở thầy. Lúc đó nó mới quy nhất, thì quy nhất mới cảm thấy có hào quang, mà có hào quang là tinh thần tự túc, ý chí bất diệt. Cho nên các bạn không nên vội làm nhiều, làm nôn nóng, nhưng mà từ từ rồi nó mở trật tự như vậy. Mỗi ngày cái việc làm, khoảng giờ tí là giờ thông khai nửa đêm, 2 giờ khuya tới 1 giờ, giờ tới giờ thông khai huyết mạch. Các bạn có thể làm 6 giờ sáng, 2 giờ trưa, trừ 6 giờ tới 9 giờ đừng có làm, 9 giờ trở đi có thể làm. Cho nên phương pháp thực hành này tạo sức hồi sinh cho cơ tạng và trở về với nguyên điển sơ sanh. Nguyên điển sơ sanh của chúng ta có luồng điển từ ái, thấy nhỏ nhưng mà hãy thấy cũng mến thương, ôm ấm hùng hít chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta bị méo mó vì tình đời trói buộc, rước trượt vào thân, kẻ thương người ghét. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này là trở về thực tạng chân giác, nhiên hậu chúng ta mới thấy rằng tôi kính yêu Chúa, tôi thật sự phải về với Chúa. Quý yêu Thượng Đế cũng là quý yêu Chúa, cũng phải trở về cái sự chân giác, để sửa mình tiến hóa về với Phật, cũng là một sự thanh lọc vô cùng để tiến hóa. Cho nên tùy tín ngưỡng, tùy trình độ mà có thực hành, có thể thực hành cái phương pháp này để đạt lại sự quân bình trong nội tâm, nội tạng và quy nhất tam giới. Nhắm mắt xuất ra khỏi thể xác, càng ngày càng tinh tấn, càng ngày càng minh đạo, càng ngày càng cởi mở, pha mê pha chấp, chỉ sử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu sẵn có của chính mình. Biết thể xác là tạm, trong một thời gian ngắn ngủi mấy chục năm tại thế, rồi phải bỏ ra đi. Nếu chúng ta tin tưởng trời Phật, mà chúng ta không thực hành, không cởi mở, càng ngày càng trói buộc đem sự động loạn vào tâm, thì chừng nào mới diễn tiến lại được. Cho nên chúng ta có tri thức, biết được việc này việc nào, nhưng mà chuyện của ta không biết, kể như mù. Vì vậy, những nhà tri thức được khép mình tu, mở tâm mở trí, để thấy quyền năng sẵn có của con người, toàn là điển thân. Chúng ta không có điển, không có âm thanh, mà âm thanh này cấu trúc từ đâu? Từ đại thanh định, giáng lâm xuống thế gian, mượn cái cơ thể này. Cơ thể này cũng cấu trúc từ siêu nhiên, chuyển hóa tâm thức, diễn đạt âm thanh, thường độ chúng sanh. Cho nên mọi người có tiếng nói mà không biết giá trị của tiếng nói là còn ở đâu sự thật đó. Mọi người có điển mà không biết giá trị nguyên năng của luồng điển của chúng ta là có thể hòa hợp với bề trên hư không để tiến hóa tới vô cùng. Quên điển thì mất đạo. Mất đạo trở về đâu? Trở về cái chất. Học lịch sử, nói lịch sử, không biết lịch sử, không biết thực hành chất nào để đạt tới chân giác của chính mình. Cho nên người tu thiền không phải người ngu, đã truy tầm rất nhiều và hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính họ. Cho nên dày công, gia công tu luyện để khai mở tất cả những sự bất thông trong nội tâm nội tạng. Trở về từ trên giác, quyết định tương lai, rõ hồn bất diệt. Không có tôn giáo nào nói cái hồn bất diệt. Hồn bất diệt. Mà chúng ta nào tìm được, thấy được, thì cứ mở mắt phòng, trao tráo, lý luận bất chánh, bỏ đạo theo đời. Mất cả chân tâm, mất cả chân lý, mất cả Chúa, mất cả Phật, mất cả hồn. Cho nên chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh trở đạt, tới sự quân bình sẵn có của chúng ta. Lúc đó ra vô dễ dàng, đi đứng dễ dàng. Chủ trương của thể xác này là điểm linh quan. Chủ nhân ông điều khiển cái tiểu thiên địa này, chúng ta phải nắm lại cái quyền chánh xác, xây dựng và truyền bá cho lục căn lục trần trong nội tạng của chúng ta. Trong đó có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có tim, gan, tỳ, phế, thận, mỗi một bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Mà nếu chúng ta nghĩ chuyện trần trượt ác ôn, thì nó hướng về trần trượt ác ôn, càng ngày càng lôi cuốn phần hồn, xa đọa càng nặng, ăn cướp của thiên hạ, lâm bệnh diệt, khổ cực, tự sát không hay, tưởng mà tưởng là chúng ta đã đạt được tiền bạc. Tiền bạc là có thể giúp ta, và có thể giết ta trong một cách. Cho nên phải hiểu giá trị. Đời đời bất diệt là thanh khí điện. Các bạn đang hít thở, đang sống với thanh khí điện thanh nhẹ đó, là tình thương của đại thanh tịnh đấng cha lành, là ban ơn của chúng ta. Chúng ta có cái Phật pháp giáo dục và chỉ cho chúng ta thực hành và đắc lại cuốn kinh vô tự trong nội của chúng ta, đã làm sai quay, làm hư tất cả cơ sở minh triết. Cho nên ngày hôm nay mình mang sát phạt, bị đọa không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cương quyết tu hành đúng pháp, mở từ tạng một, khai thông nguyên nguyên chánh giác. Lúc đó sự phiền muộn nó phải tan biến mất và không còn lưu trữ trong tâm của chúng ta. Đó, chân lý khai triển trong nội tâm. Cho nên người tu luôn luôn khép kín mình, ngồi chỗ thanh tịnh, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khai lục tâm. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu thấy rằng tôi là đệ tử của nhà Phật. Đức Phật đã truyền bá những phép màu quyền diệu cứu độ, những thần linh lai vãng, để chúng ta thấy rằng sự tiến hóa của tâm linh không ngừng nghỉ. Chúng ta đã và đang học hỏi chứ không có hưởng thụ. Nhịp tim của chúng ta đang đập đây là đang làm việc, mà chúng ta bồi dưỡng dùng thanh khí điển các càn khôn vũ trụ an trợ nội tâm nội tạng thì chúng ta mới nhập định. Cho nên các bạn mượn cái pháp này là một cái phương tiện, nhưng mà khi các bạn hít thì luồng điển bi trí dũng của bên trên của Thượng Đế chiếu vào đó, khai tâm mở trí với các bạn, càng ngày càng dũng và không còn sợ sợ nữa. Trước kia các bạn sợ ma, ngày nay các bạn tu thét, trong vòng 3 năm không còn sợ nữa. Cái phần đó nó ly tan rồi, ma là gì là trượt, trượt rất trượt, nó mới hù hiếp mình. Mà mình thâm nó có rất trượt, thanh chỉ hóa giải cho trượt, kêu giữ tâm tha thứ và thương yêu, xây dựng, thương yêu huynh đệ tỷ muội tất cả càng không vũ trụ, chứ không phải một nhóm người theo chúng ta tu, mà bỏ nhóm người khác. Tất cả chúng ta có khả năng đem công hiến tất cả. Vì tình thương của cha trời luôn luôn sáng suốt và ân độ cho tất cả, chứ không thương một người và bỏ một người. Xuống cảnh địa ngục cũng là cứu giúp để tiến hóa. Người bị trừng trị, chính nó trừng trị nó, chứ không phải Thượng Đế trừng trị nó. Vì nó tham lam, nó rước trượt vào thân, và nó không biết cách giải, giải càng ngày càng rước trực, càng suy yếu. Đó là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Mất quyền lợi sáng suốt, mất dương khí, thì từ tỉnh tạo thành động. Cho nên, mỗi linh căn không phải tại thế gian chế tạo được. Từ cõi trên giáng lâm xuống, đem sự sáng suốt phục vụ dẫn độ chúng sanh, nhưng mà nó đem sự sáng suốt để làm tư lợi cho cá nhân, nhưng mà cái tư lợi tiền bạc ông không có bền, không có trường cửu, rồi cũng phải ra đi. Nó ôm cái có, cái nhà, cái cửa, cái tiền, cái bạc năm thê bảy thiếp, nhưng mà rốt cuộc nó ra đi với hai mặt tay không. Chúng ta đã xác nhận rõ chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không. Tại sao chúng ta còn nuôi dưỡng sự tranh chấp của nội tâm, không chịu dứt khoát cắt tình lục dục để cho nó lôi cuốn chúng ta? Mỗi một thể xác thì có duyên nghiệp của chính nó, để cho nó học bài và trả bài, học sớm trả sớm, tiến hóa sớm, nhẫn nhục sớm, khai tâm mở trí sớm. Cho nên là cha mẹ biết thương yêu con, chỉ giúp nó một giai đoạn đầu để cho nó đủ sức, nó sẽ phấn đấu với xã hội. Và nó từ xã hội, từ hoàn cảnh là ân sư nó, sẽ giáo dục cho nó càng ngày càng tiến bộ. Lúc đó nó đi tới tự chủ, rồi nó phát nguyện khu độ chúng sanh. Tất cả chúng sanh xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ cho sự trần trược, cho nên bị sa đọa và không biết lối về. Chúng ta đã tha phương cầu thực nhiều ngàn năm rồi, cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm và phải trở về nguồn cội, sống với năng cha lành. Và muốn trở về nguồn cội, chúng ta phải học Phật tánh trước, thanh sạch trước, ngoan ngoãn, tự tu, tự túc, tự tiến, mới đi về hòa tan với đấng nhà cha lành được. Còn chúng ta không biết cách tự tu, tự tiến, thì chúng ta còn nhờ đỡ, thì chúng ta còn nặng trược, cũng như cục đá nằm ngoài rừng, vậy mà làm sao tiến được. Cho nên chúng ta phải khai mở những cái huyệt đạo ở bên trong. Chỉ thực hành, mà lấy cái gì mở? Lấy thanh khí điển mới mở được. Và lấy ý chí vô cùng của các bạn mới khai triển được cái nội thức tâm thôi. Thấy rõ chúng ta không phải người phạm, chúng ta lâm phạm bị đó, thức tâm phải đi về. Về đâu? Về cảnh thanh sạch, nhẹ nhàng. Nhẹ làm trời, nắng làm đất. Ngày hôm nay chúng ta thấy là thể xác rờ mó được đây là nắng, mà tâm thức của chúng ta là nhẹ. Cho nên chúng ta có cơ hội xây dựng tâm thức càng ngày càng nhẹ, thì chúng ta sẽ trở về với cõi nhẹ và sanh hoạt với cõi nhẹ. Cho nên cái nguyên lý rất rõ ràng được, chúng ta có thể rờ mó bằng tư tưởng, bằng ý tưởng và đạt tới rõ ràng đường đi nước bước. Cho nên cái cơ thể của chúng ta và cái nguyên căn của chúng ta đây, ai đang điều khiển là cái tia sáng từ bi của Thượng Đế đang điều khiển. Chúng ta đi đâu cũng gặp Ngài, không có từ chối. Đi đâu cũng gặp đấng cha lành, không có bỏ được. Không có đấng tạo hóa làm sao có các bạn. Đấng tối cao luôn luôn sử dụng tình thương tha thứ, thương yêu chúng ta muốn gì Ngài cho nấy. Vì lòng tham, vì sự đố kỵ, vì sự bất minh, cho nên ta phải chịu đọa tại thế. Biết được mà đi không được, nói tu mà thiếu tu, không hành làm sao tiện. Cho nên bị tự lừa gạt lấy mình, mà tưởng người khác lừa gạt mình. Sai. Các bạn có quyền năng tha thứ và thương yêu, tự giữ lấy cái niềm tin đó để xây dựng tới cùng đúng theo đường lối của trời Phật đã ân ban cho các bạn. Các bạn phải giữ đường lối đó đi. Các bạn làm sai một chút, có người ghi chép, không chạy khỏi. Các bạn còn giữ cái bản chất đố kỵ tị hiềm là càng bị chôn sâu tâm thức, không có lối thoát. Không phải nói hầm, sự thật nó như vậy. Tội ta làm, ta mới có tội. Nếu ta không làm tội thì chúng ta không có tội. Chúng ta đã tạo nghiệp thì chúng ta phải thọ nghiệp. Và đặt trong sự thanh tịnh dũng chí mới giải nghiệp là tu. Nếu thiếu tu không bao giờ giải được nghiệp.
Thực hành phải trọn lành, phải lấy cái niềm tin và giải tỏa những sự vũ khí ở nội tạng. Cho nên vô vi con, rồi họ có pháp luân để khai mở tâm thức ra. lấy cái nguyên khí của trời đất để độ. Trời đất không có chúng con, nữa là đại diện để cứu độ chúng sanh. Chúng sanh không thực hiện, không biết thương yêu nó, không phát triển tâm từ bi, là không biết thương yêu nó, làm sao nó thương yêu trời Phật? Nó đã dùng cái nguyên khí của trời Phật để khai mở tâm, để tiến về nguồn cội bất diệt. Trời Phật đang chờ đợi những khối óc ở thế gian chịu sửa trở lại trật tự, trở về với trời Phật trong cảnh chung vui, không động đất, không đau khổ, không có thiên cơ động loạn như thế gian đã bày biện. Chúng sinh học chúng ta tu được sự giác quả thì nó như thế đó, như sự khờ ngu tự thức để thăng hoa đi lên là chân. Còn không có chuyển vào cái ý thức cờ ngu đó mà bị kẹt vô lắm, chết không bị trở. Cho nên chúng ta tu là phải giải tỏa cái tiểu thiên và địa này, biết được cơ năng của chúng ta rất tinh vi, liên hệ với càn khôn vũ trụ là một, bên ngoài có gì không đâu là có này. Cho nên ráng tu, chúng ta càng tu càng thấy, càng làm pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của trời đất để khai mở nội tâm nội tạng. Trong tâm tạng của chúng ta thiếu lắm, chỉ nhờ nguyên khí của trời đất dẫn dắt như tiến hóa được. Và nếu chúng ta từ bỏ và tâm sự mê tín, cứ đâm đâm vào sự mê tín, ý lại vị này, ý lại vị kia, rốt cuộc không tiến.
Là thầy, là khi làm pháp luân thường chuyển, mình làm sao biết cái hơi của mình dài hoặc là hơi ngắn? Có một số bạn đạo họ nói rằng cái hơi họ thở chưa được dài, do đó họ thở mấy chục lần.
Cho nên cái hơi dài hay là ngắn, con người đi về tình dục nhiều thì cái hơi phải ngắn. Mà khi mà nó thích tâm tu rồi, bắt đầu tu là ngắn. Nhưng mà lần lần nó làm nay chút mai chút đêm này đêm kia đêm nọ, lần 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 liên tục 2-3 năm cho hơi dài. Cái hơi tự ý nó chuyển là nó đi dài vô nhẹ, một hơi dài ghê lắm. Mà rất nhẹ bằng ý. Mà cái hơi đó là không phải hơi nữa, ánh sáng mà thôi. Nó cảm thấy ánh sáng như đèn mấy ông, nó sung sướng, nó ngồi hoài, nó chỉ thấy hít vô thôi. Nhưng mà cái bụng nó không có cục được. Nó khác hơn hồi xưa rồi. Cái trình độ nó khác. Nó đi thẳng và nó mát từ xương sống xuống. Vô cái toàn là ánh sáng. Rồi từ đó nó mới phát ra, nó thấy cảnh, nó thấy bốn bể, thấy này, thấy núi, thấy non. Là nó định. Nó sẽ phát luân thường chuyển. Ban đầu á, thì vô ai cũng hụt hơi, thiếu hơi. Thì tình dục đã xài xuống nhiều ngày, nhiều tháng, cái hơi nó yếu. Còn người ta còn con rắn, con trai, cái hơi nó mạnh hơn, chữ nó làm mau hơn, tốt mồ hôi liền. Còn những người mà có chồng có con, cái hơi nó phải thở ẹ mà nó thích thở, cho nên nó làm nhiều hơn. Sau này cái hơi dài nữa, nó làm một hơi là thấu ốc rồi, nó phải làm nhiều nữa, làm thấu hơi là phải tốt mồ hôi đun ra mặt hầm hào đấy, nó khác. Cho nên cái hơi ban đầu như nào cũng là ít. Nếu người nào có vợ có chồng là thấy ít. Nhưng mà một miếng một thời gian khôi phục rồi, mình mới thấy rõ tôi khỏe hơn gì trong lúc từ 20 tuổi. Từ 50 tuổi mà tôi luôn rồi, tôi thấy tôi khỏe hơn lúc 20 tuổi. Nó khôi phục rồi, tôi nguyên khí nó khôi phục rồi. Ăn ngon ngủ yên. Khỏe mạnh. Lúc đó nó hơi mới chạy toàn thân rồi. Thì nó tự đánh đầu rồi, đi sang. Cho nên mỗi buổi sáng phải đứng ở ngoài trời, chuyển dưỡng thanh khí, dùng cái chỗ này hít vô một lớp, là cái lúc đó là những người làm pháp luân đầy đủ rồi mới làm được cái đó. Đứng giữa trời, cứ hít một hơi một là hít vừa lỗ mũi và vừa ngay chỗ này hai cái xuống một lớp một, làm ba lần mỗi buổi sáng. Và đối với những người đã chuyển được trên bộ đạo là cái đó, còn chưa chuyển được bộ đạo là cái đó vô ích thôi.
Trên tuyên dưỡng thành thư mỗi cuộc sáng thì con người sẽ tư nhỉ.
Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó tùy theo người mới tu, người tu lâu, người cố gắng và người không cố gắng. Người cố gắng bảo đảm cái hơi nó sẽ dài hơn, và con người nó sẽ khỏe mạnh, mau nước sẽ điều hòa, khai thông sinh mệnh.
Để rõ ràng hơn nữa, thì để nhận biết rằng cái hơi đó dài, mình có thể căn cứ vào thời gian được.
Không cần, bởi vì đâu phải cần phải đếm, đếm là đậm rồi. Cái hơi mình bao nhiêu, ở trong đó nó bị kẹt chỗ nào, và nó sẽ mở chỗ nào mình ý thức. Để hồi trước tôi chỉ hít tới đó thôi, rồi bây giờ tôi hít thêm, nó mở thêm. Và nó mở ở trong đó, nó nhiều đường lối, thắt từng la dẫn bảy, bảy lớp trong cho thấy trong. Nó sẽ mở đều hết thấy. Mở cho đến nỗi khi mình làm pháp luân mà mình thấy như là luồng điển nó ra từ bàn tay, từ ngón tay của mình. Rồi mình hít vô mình thấy cái hơi nó sáng trong lỗ mũi mình, cái hơi quầm sáng trước mặt mình đó. Cho nên một từ trăm để giải tỏa trực tiếp trong những cái cơ giới chức đang bị kẹt và mình phải mở thay bằng.
Hôm nay tôi xin trình bày về pháp luân thường chuyển là một trong những cái ba pháp rất là quan trọng. Sau khi con có cái câu hỏi về trong những cuốn vấn đạo, trong những cuốn pháp học của Bích Phúc Lân, và gần đây những cái băng giảng của thầy, thì hành giả thở pháp luân thường chuyển có ba cách. Có lúc hành giả hết tận mạng, hết sức vô cùng, hết không bằng hết được nữa. Như vậy nhưng cho những người tu mới bắt đầu vô trong vòng 6 tháng đầu đến 1 năm đầu phải hết mạng, đúng như vậy không? Vô thì phải hết. Khi mình tu lâu á cũng hết, mình càng nhẹ là càng mạnh. Ban đầu không hết vô mạnh là nó không có gây được cái tâm cập quán hết vô. Hết vô đầy rúng đầy lực tu lên bộ đầu. Cho nên đại giới là hạn đầy rúng đầy lực tu lên bộ đầu, trong khi hết quá đi đơn điền như là đi học nội công, cái đó là thứ khác, cái đó là thể thao thôi. Còn cái này là hít vô đầy rúng, đầy lực tung lên bộ đầu, luồng điển nhẹ nhẹ, nó khai mở cái luân xa, ngay trung tâm tới tận. Thì cái thủy khí nó mới dẫn tiến thẳng từ xương sống lên cái cơ óc, tới môi trời là đốc mặt, nó chỉ chạy rõ ràng như vậy. Thở xong rồi ấy, thì mình không nên bị bốc, mà hết nguyên khí tự nhiên. Như vậy, cho những người mà đã từng hít mạng thời gian rồi phải thích nhẹ lại. Như vậy có đúng không? Không hết được. Nó dùng ý hết. Ý chuyển, vừa nhắm mắt là thấy nó dư dư, hít cho hết nhẹ, và thở ra cũng thật nhẹ mới là chúng ta thở cái ào là không có mạnh đâu. Hít vô nhẹ nhẹ và thở ra thật nhẹ. Nhẹ chừng nào thì nó sáng chừng ấy. Hơi thở của ta lỗ mũi ta cũng thấy sáng mà. Nhẹ như vậy.
Các bạn thấy rõ không? Chúng ta đang sống chung trong một nhịp thở hít vô và thở ra, không ngoài cái đạo đức. Trước khi những vị thành đạo muốn đạt được không không gian, không thời gian, cũng phải giữ nhịp thở đó mới có sự sống được vượt qua và ảnh hưởng chúng ta hiện tại. Vậy chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà không sử dụng những lưu ý đó để tin tưởng? Tại sao chúng ta không tin tưởng? Khi các bạn hành, các bạn mới thấy rõ. Câu pháp linh thường chuyển huệ tâm sai là không sai một ý. Càng ngày các bạn làm pháp đúng càng nhiều, càng thanh nhẹ, càng cởi mở, càng sáng suốt, càng tiến với vô cùng tận. Các bạn mới thấy hơi thở là gì đó. Hơi thở là hào quang vô cùng sáng lạn, để xây dựng nội thức của các bạn. Để các bạn được mở huệ tâm, huệ sáng, huệ trì, huệ tế, huệ thật. thai chuyển ngũ quyển giai cấp, ổn định vô cùng. Dù các bạn đứng trước tình thế gì cũng có một mà thôi, một cái thức hồi sinh vô cùng vô tận.